Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Tôi lại rõ thêm một tí nữa. Thủ tục niêm yết thì dự kiến của Vinpearl dự kiến là trong tháng 4 sẽ xong, và trong tháng 5 thì chính thức là niêm yết Vinpearl. Các cái hoạt động cốt lõi của Vinpearl như là kinh doanh khách sạn, khu vui chơi giải trí vân vân thì đều đang có lãi và kế hoạch là tăng trưởng tốt. Còn đối với câu hỏi thứ ba, VinFast thì năm nay kế hoạch của VinFast Việt Nam là hơn 200.000 xe, chiếm đâu đó khoảng 40% thị phần, tức là cái mức cao nhất của một cái hãng xe tại Việt Nam từ xưa đến nay, chứ không phải nội địa. Còn nội địa thì từ xưa đến nay chưa có. Và nếu đạt cái đó thì tại thị trường Việt Nam chúng ta cũng sẽ đạt được cái điểm hòa vốn rồi. Cái định hướng là như vậy.
Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup tiết lộ trong phiên họp thường niên năm 2025 tổ chức sáng ngày 24 tháng 4. Trong phiên thảo luận kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, ông là người trả lời hầu hết các câu hỏi từ cổ đông. Đồng thời, ông cũng đặt niềm tin rằng những cổ đông đầu tư dài hạn sẽ nhận về nhiều lợi ích, dù tương lai sẽ có những lúc như đi tàu với những sóng gió. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tâm điểm năm nay tại đại hội Vingroup là mục tiêu đầy tham vọng với kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 60% và 90% so với thực hiện năm ngoái. Ông Vượng thừa nhận kế hoạch năm 2025 rất cao. Ông nói có đạt được hay không tôi không chắc chắn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không chỉ đạt mà còn vượt. Vị tỷ phú chỉ ra nhiều cơ sở cho mục tiêu lớn này. Thứ nhất, thị trường bất động sản đang phục hồi rõ nét. Doanh thu từ mảng này dự kiến tăng vọt, trong khi đó doanh số VinFast ngày càng lớn. Giải pháp để đạt được kế hoạch nêu trên, theo ông Vượng, không còn cách nào khác là cày ngày cày đêm, sáng tạo và quyết liệt. Đó là điểm khác biệt của Vingroup, sự nỗ lực khác thường. Ngoài mảng bất động sản, xe điện, Chủ tịch Vingroup cho biết tập đoàn đang mở rộng nhiều trụ cột khác, trong đó có đầu tư cao tốc và sắp tới sẽ đăng ký để phát triển cảng biển. Với hai mảng mới của tập đoàn là hạ tầng và năng lượng, ông Vượng tiết lộ lý do đầu tư vào mảng này.
Hiện nay là chúng ta đang nghiên cứu và khả năng cao là sẽ mở thêm hai cái trụ cột nữa trong hoạt động tập đoàn. Hiện nay chúng ta có công nghiệp công nghệ là trụ cột thứ nhất, thương mại dịch vụ là thứ hai, thiện nguyện xã hội là thứ ba. Thế chúng ta sẽ mở thêm thứ tư, thứ năm, đó là hạ tầng và năng lượng. Hạ tầng thì chúng ta đăng ký với chính phủ để làm cái tức đầu tư cái tuyến đường sắt cao cấp từ Phú Mỹ Hưng ra Cần Giờ một tuyến, đầu tư cái tuyến từ Hà Nội cho đến Quảng Ninh là tuyến thứ hai, thì đấy đều là những tuyến cao tốc. Ngoài ra chúng ta cũng đang đăng ký để nghiên cứu phát triển một số cảng biển. Còn đối với cả cái năng lượng thì chúng ta đăng ký là tới năm 30 thì phát triển khoảng độ 25, chính xác là 25,5 gigawatt điện năng lượng tái tạo và LNG. Còn đến năm 35 thì có thể tới 52,5 gigawatt. Chúng ta quyết định tham gia mạnh mẽ vào cái câu chuyện phát triển năng lượng bởi vì Việt Nam đang thực sự rất là thiếu năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh. Cũng như là hôm trước thì họ phải gặp chính phủ được nói ba lý do tại sao chúng ta phải làm điện xanh. Thứ nhất là rất nhiều người, tôi không nói là gì xấu hay gì tốt, nói rằng chúng ta làm xe điện nhưng nó không xanh, bởi vì là chúng ta cả dùng nhiệt điện để nạp vào, cho nên là xe của chúng ta không xanh. Ok, chúng ta sẽ làm điện xanh để nó xanh từ đầu đến cuối luôn. Cái thứ hai nữa là bảo rằng là Việt Nam rất thiếu điện, càng phát triển xe điện thì Việt Nam sẽ càng thiếu điện. Thì ok, chúng ta sẽ làm không chỉ là đủ mà thoải mái luôn. Thế như vậy là không phải lo về câu chuyện thiếu điện. Còn cái thứ ba nữa, lý do thứ ba rất quan trọng là từ Bác Tổng Bí Thư cho đến các lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam đều kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam để làm những dự án lớn chung tay sự đất nước. Thế thì chúng ta là doanh nghiệp lớn, chúng ta phải có trách nhiệm chung tay vào đó. Tôi đang nghĩ làm và đã làm thì chúng ta sẽ làm được.
Vẫn giữ phong cách quen thuộc, thẳng thắn và dứt khoát, ông Vượng nói lý do quan trọng nhất khi Vingroup tham gia nhiều lĩnh vực mới, đó là Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao kêu gọi doanh nghiệp làm dự án lớn, xây dựng đất nước. Vingroup là một doanh nghiệp lớn cần có trách nhiệm, đã làm và sẽ làm lớn. Một cổ đông đặt câu hỏi, vậy thời gian tới, mảng nào Vingroup làm, mảng nào chủ tịch đầu tư? Ông Vượng thẳng thắn nói, cái gì ngon thì tập đoàn đầu tư, cái gì xương thì tôi đầu tư. Một cổ đông cá nhân cho biết nhiều người quan tâm và chọn cổ phiếu VIC của Vingroup như một kênh tích sản dài hạn, cũng giống như thế hệ trước chọn vàng để giữ tài sản. Vị này đặt câu hỏi, chúng tôi thường chọn mua VIC mỗi khi giá giảm sâu để tích lũy, liệu rằng đây có phải là một tư duy đúng đắn không? Thời gian tới, Vingroup có chiến lược gì để gia tăng niềm tin dài hạn của cổ đông nhỏ lẻ? Ông Vượng trả lời một cách thú vị rằng, cổ đông hỏi chọn VIC hay chọn vàng thì chọn VIC là đúng. Với sự nỗ lực của một tập thể lớn thế này, chúng tôi từng bước tạo ra giá trị và được công nhận. Chủ tịch Vingroup nói, sẽ có những lúc giống như đi tàu, có lúc sẽ có sóng gió khi đầu tư vào cổ phiếu tập đoàn. Nhưng ông tin những cổ đông trung thành, dài hạn sẽ có những lợi ích mà mình mong muốn. Cũng tại đại hội, ông Vượng thông tin đã tiến hành thủ tục niêm yết Vinpearl từ năm ngoái. Dự kiến trong tháng 4 sẽ hoàn thành và Vinpearl niêm yết trong tháng 5, các hoạt động kinh doanh đều đang có lãi. Trong buổi họp, ông Phạm Nhật Vượng cũng chia sẻ với cổ đông về kế hoạch bán hơn 200.000 xe năm nay của VinFast tại thị trường Việt Nam, chiếm khoảng 40% thị phần. Vị tỷ phú khẳng định đây là mức thị phần cao nhất từ trước đến nay mà một hãng xe từng đạt được tại Việt Nam. Nếu đạt được mức thị phần này, VinFast cũng sẽ đạt điểm hòa vốn tại thị trường Việt Nam. Về lợi thế cạnh tranh của VinFast, ông Vượng cho biết, xe VinFast có 3 yếu tố cơ bản, xe tốt, giá hợp lý, dịch vụ hậu mãi tốt. Đây là 3 trụ cột để cạnh tranh, ông nói.
Xe của VinFast thì có 3 cái yếu tố cơ bản, tôi nghĩ là cái này thì tất cả mọi người đều nắm rất rõ rồi. Thứ nhất là xe tốt, thứ hai là giá hợp lý, và thứ ba nữa là dịch vụ hậu mãi cực tốt. Đấy là ba cái trụ cột để mà cạnh tranh. Thế còn về giá thành và giá xe thì chúng ta liên tục là nghiên cứu cải tiến cải tổ để giảm các cái chi phí, từ chi phí linh kiện, chi phí phát triển xe đến chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh. Cho nên là chúng ta hoàn toàn tự tin là cạnh tranh ngang ngửa với các cái hãng xe Trung Quốc. Cho nên ấy, câu chuyện của chúng ta là sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng, giá nào chơi ra đó. Còn lại cái thế phải vượt trội là gì? Tận tâm phục vụ khách hàng, đấy chính là hậu mãi của cái đấy thì hầu như các hãng bỏ qua. Bây giờ khối hậu mãi của VinFast cứ hàng ngày xe nào sửa quá 8 tiếng thì báo cáo trực tiếp luôn. Mỗi ngày tôi nhận được danh sách 5-7 xe sửa quá 8 tiếng. Tất nhiên là trong cái điều kiện tiêu chuẩn, chứ không phải ông bị đông đụng nắng hết ra xong là sửa 8 tiếng thì chúng ta cũng không phải thời công gì. Tức là cái vấn đề hậu mãi được quan tâm hàng đầu. Cho nên là tôi tự tin rằng là VinFast sẽ không chỉ cạnh tranh được mà sẽ phát triển được tốt trên thị trường. Họ làm cái phần của họ, chúng ta làm cái phần của chúng ta. Và với cái thị phần mà đứng ví dụ như thứ 3, thứ 4, thứ 5 thế giới chẳng hạn thì cũng đã rất tốt đối với VinFast.
Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.